Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Họ bác mà thỉnh thoảng là đi làm công quả, như vậy là cái nào nó tốt hơn cái nào? Ở trên chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, Sài Gòn, Việt Nam đó, mỗi một năm nó có 6 khóa tu. Mỗi khóa tu kéo dài 7 ngày. Trong 7 ngày đó, các Phật tử được hướng dẫn tu tập, quán chiếu, kinh hành, niệm Phật, tụng kinh, và được nghe đến 7 bài Pháp đó. Cho nên là cái ảnh hưởng tâm linh đã làm cho những người tham dự khóa tu cao lắm. Cho nên là cái số lượng ngày càng gia tăng. Thì quý vị cứ hình dung mỗi một khóa tu khoảng gần 3.000 người có mặt thì cái việc nấu nướng như thế nào sao ạ? Phải rất là nhọc công mà mấy thầy phải làm công việc đó. Tức là mấy thầy phải hy sinh. Thay vì nào giờ Phật tử vào chùa làm công quả thế cho mấy thầy, để phục vụ cho mấy thầy. Đằng này ở chùa Hoằng Pháp á, là các thầy trẻ có sức khỏe phải phát tâm làm công việc đó để hỗ trợ cái bao tử cho các hành giả tu tập là những người Phật tử, để họ an tâm họ tu tập chứ. Mà không cái bao tử nó biểu tình làm sao tu nổi, phải không? Mình đang tu mà bao tử cào 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 đủ kiểu hết trơn, tào tháo dí tào tháo rượt là thôi kẹt rồi. Cho nên cái việc làm công quả nó là một sự tu tập, nó có giá trị tương đương và thậm chí còn hơn cả cái chuyện mà chúng ta thọ trì một cái thời khóa bát quan trai giới. Nếu như cái trong lúc chúng ta làm công quả đó, chúng ta vẫn biết niệm Phật, vẫn biết quán tưởng, vẫn biết hành trì, và thậm chí thỉnh thoảng chúng ta vẫn mang theo một cái băng giảng nào đó để chúng ta nghe, thì giá trị của nó tăng gấp đôi chứ. Hành trì vẫn có mà có thêm cái năng lực làm công quả nữa thì nó tăng giá trị gấp đôi. Còn những người nào mà có thói quen đi hành trì vẫn tốt thôi, tại vì mình có nhiều cơ tiện phương tiện để hành trì, cứ hành trì. Nói như vậy không phải là chúng tôi buộc các quý vị sẽ đi làm công quả hết, vì nếu tất cả đi làm công quả thì chỗ đâu mà quý vị để làm. Chùa thì cũng có một số thôi, mà có người làm công quả rồi thì người khác đâu còn chỗ gì để làm nữa đâu. Cho nên thỉnh thoảng không sao hết, do đó phải làm sao cho nó thuận lợi theo tính phương tiện thôi. Nếu có điều kiện mà nhà chùa ngay cái ngày thọ bát quan trai mà nhờ mình xuống bếp để mình làm rau lặt quả, mình không có tụng kinh, mình vẫn đang là tụng kinh đó, bởi vì mình tạo cho những người khác tụng kinh mà. Mình có được cái phước lực của tùy hỷ công đức, hy sinh, nhường cái chỗ, cái thời gian cho người khác tu tập, thì mình cũng đang tu, cái tu đó là tu của bố thí và cúng dường, giá trị nó rất cao. Cho nên là khi Phật tử đến chùa đó, đừng chờ đến các vị chùa trì, các nhà sư nhờ mới làm, thấy gì làm được là cứ làm. Vì cái giá trị làm đó nó làm cho cái thời gian 2-3 tiếng có mặt ở trong một ngôi chùa, mình tạo được rất nhiều ý nghĩa và công đức trong trọng. Còn tế xong rồi mình đi về thì mình chỉ có giá trị của sự hành trì, tu tập, quán tưởng, kính lễ, quy thôi, chứ không có những giá trị khác. Còn cộng thêm cái sự làm công quả nữa thì năng lực nó tăng gấp bội. Cho nên ở chùa Hoằng Pháp, mặc dù đông như vậy, những người làm bếp là cực, từ sáng sớm 3 giờ khuya là phải dậy nấu rồi, cho đến 9-10 giờ tối mà vẫn chưa có cơ hội để ngã lưng ra nằm, mà nằm xuống một cái là ngủ liền thôi. Vẫn là những người có công đức, với điều kiện làm bằng tâm hoan hỷ và phục vụ, chứ không phải vì bị bắt buộc hay là làm như một thói quen. Vậy đó, người làm công quả trong chùa phải tận dụng cái cơ hội trong lúc làm đó, mình quán tưởng tu tập thôi, chứ đừng có trò chuyện chuyện đời xưa, chuyện đời nay, rồi nhiều chuyện khác nhau. Chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều sự thấy và nghe mà bản Kinh Địa Tạng gọi rằng là không cần thiết đó. Cho nên các tổ Trung Hoa đã dạy chúng ta là ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh tan vọng niệm chết, hiểu pháp thân chư Phật. Cái việc làm công quả là để tạo ra những giá trị của sự hành trì. Còn nếu như mình phân tâm mình nói và nói chuyện toàn là chuyện đời không, thì làm cho cái tâm của mình nó bị phân tâm hướng về những giá trị khác mà nó không thuộc về giá trị tâm linh, mà mình đã bỏ thời gian công sức đến chùa mà lượm lặt những cái không tâm linh về thì uổng quá trời. Cho nên phải tận dụng cơ hội và nhớ cái lời dạy của tổ là ít nói một câu chuyện, niệm như một câu Phật, thì ý nghĩa niệm như một câu Phật đó có thể là chia sẻ pháp thoại, có thể chia sẻ những lời các vị sư giảng, có thể là chia sẻ một câu kinh, có thể chia sẻ một giá trị công đức, có thể chia sẻ một việc lành, một việc tốt nào đó. mình nghe lượm lặt ở đâu được, mình kể lại cho người khác cùng hưởng ứng, thì cái đó nó có ý nghĩa, nó tương đương như là niệm một câu Phật. Tại vì nó mang tính cách là tuyên cáo và phổ biến, giá trị đó rất lợi lạc. Và tinh thần của người Phật tử phải dấn thân làm hăng sai, làm quên mình và khuyến tấn những người khác cùng làm, thì giá trị nó sẽ lớn. Cho nên nó thuộc về sự lựa chọn và thuận lợi mà thôi. Chúng tôi có mang tới một số cái đĩa giảng tiêu biểu, có khoảng 20 mấy đĩa, tuyển tập những bài giảng trong vòng 2 năm trở lại đây. Trước đây chúng tôi có giảng nhưng không có thâu, gần đây có thâu, thỉnh thoảng có một số băng thì nó không được rõ lắm. Vì tấm lòng cho nên chúng tôi kính tặng đến ni sư trụ trì, và quý Phật tử nào có nhu cầu á thì có thể liên lạc với ni sư để sang lại. Thì nó tổng hợp khoảng gần 100 bài giảng trong vòng 2 năm qua. Còn nếu như ai muốn tham khảo rộng hơn thì chúng tôi đều có phổ biến ở trên trang web mang tên là tusachphathoc.com. Thì nó viết thư không có dấu, không có khoảng cách, tusachphathoc.com. Thì quý vị có thể vào đây để tham khảo thêm. Nó có khoảng gần 200 bài giảng khác nhau, tức là những bài giảng khoảng 30 bài giảng trong vòng 1.5 tháng qua tại Úc Châu đều được phổ biến ở trên trang web này. Nó được chia thành chủ đề, rồi chia thành mẫu từ ABC, cách nào cũng được. Rồi bên cạnh đó thì nó còn có phần đại tạng kinh mà chúng tôi đã thực hiện trong vòng 3 năm qua bằng những cái giọng đọc chuyên nghiệp của các phóng viên của đài truyền hình và của các đài truyền thanh ở trong nước. Thì nó có các kinh điển Pali, rồi một số kinh điển Đại Thừa. Hiện tại thì đã hoàn tất hết toàn bộ kinh tạng Pali và các kinh Đại Thừa như là Đại Bổ Tích, Đại Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, rồi kinh Hiền Nhân, Viên Giác, Thủ Lăng Nghiêm. Thì trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm tới đó thì sẽ có những bản kinh về A Hàm sẽ được giới thiệu. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc đó cho đến lúc nào các bản kinh tiếng Việt đã được dịch ra hết đó, thì nó sẽ được phổ biến trên trang web. Nên ai có những phương tiện truy cập internet thì quý vị có thể vào đây để tham khảo rộng rãi hơn. Bây giờ bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một vài bản kinh nho nhỏ, đó là Nghi Thức Sám Hối, Sáu Căn và Học Danh, và kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, kinh A Di Đà và kinh Dược Sư, bản dịch theo thể tứ tự, rất là dễ đọc tụng, để quý vị có thể, nếu không biết được chữ Hán đó, có thể đọc những cái bản kinh này giúp cho mình dễ dàng hiểu và dẫn đến sự hành trì lời Phật dạy một cách có phương pháp và có kết quả hơn. Trước khi dứt lời, chân thành cảm ơn ni sư trụ trì đã tạo một thuận duyên rất là lớn cho buổi sinh hoạt của chị hôm nay được diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ, và cũng rất cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của các vị đã ngồi lắng nghe mà không có mỏi mệt để việc chia sẻ được thành tựu mỹ mãn như bây giờ. A Di Đà Phật.